Kính chào các bạn anh chị, đây là chương trình Radio Khải Tâm. Và cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói đó là mình sẽ nói về cái chuyện sai tình cũng như là cái chuyện mà cái mandala của mình như thế nào. Nhưng mà thầy sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện mà có lẽ là các bạn sẽ hứng thú vô cùng. Đó là câu chuyện mà hồi xưa đó Đức Tam Tạng, nghĩa là đi thỉnh kinh. Thì mỗi lần đi thỉnh kinh như vậy thì lúc nào ngài cũng có là ba người đệ tử đi theo, thật là bốn, là Tôn Ngộ Không, tức là Tôn Hành Giả, rồi có Trư Bạt Giới, tức là Ngộ Năng, và Sa Tăng, tức là Ngộ Tình, với con của Bạch Mã nữa. Thì bốn người đệ tử này đã đi từ bên Trung Hoa mà đi qua bên Ấn Độ để mà giúp Hòa Thượng, hay là đúng ra là Đường Tam Tạng. Tại sao gọi là Đường Tam Tạng? Bởi vì đây là một nhà đường, vào thời nhà đường. Và tại sao gọi là Tam Tạng? Bị cái vị tăng này đây thống hiểu kinh điển mà kinh luật luận là ba cái nên gọi là Tam Tạng. Và cái tên thiệt của ngài là Huyền Trang, nhưng mà câu chuyện mà gọi là Tây Du Ký là một câu chuyện mà được viết lại bởi Ngô Thừa Ấn, là một câu chuyện đặt ra thôi. Nhưng mà Ngô Thừa Ấn thì lại là một người rất giỏi về đạo giáo và là một người học giả rất giỏi về Phật pháp trong thời đó, thời nhà Minh. Và khi Ngô Thừa Ấn viết ra những câu chuyện này đó là vì một mục đích, là làm sao chúng ta có những cái tài liệu hiểu biết được rằng đó là con đường tu của người mà mình gọi là một hành giả này phải tu như thế nào. Và những cái biểu hiện của cái chuyện tu hành là rất là đặc biệt. Thí dụ như là Tôn Hành Giả đó là đại diện cho cái đặc tính mà rất là quan trọng con người mình gọi là mộc tính. Làm sao mà mộc đó là cái cây lúc nào nó cũng mọc lên cả. Con khỉ đó ở trong cục đá mà nó bệ ra để mà cây này mọc ra mà thành một con khỉ của người rồi đó. Con cục đá đó là mình gọi là kim, mà cái con khỉ là mộc. Mộc mà khắc được kim để mà vỡ ra thì cũng như cái kim cũng như là ngũ ấm ấy, cái kim đó là cái vỏ của mình, mà mộc đó tượng trưng cái chân tâm, làm sao mà chân tâm mà phá vỡ được cái ngũ ấm đi ra. Cho nên thầy nói dài dòng như vậy để nói rằng đó là ông Ngô Thừa Ấn, ông viết câu chuyện này không phải là ông không biết gì về Phật pháp, cũng không biết gì về cách tu hành, mà là người rất là tinh tế. Và trong cái quá trình bây giờ mình tìm hiểu về ông Ngô Thừa Ấn đó, thì ông này giao hảo với rất nhiều những mà đạo gia luyện đan của cái thời đó. Và vì vậy những cái chuyện ông viết đó nó có những cái chứng tích và có những cái mình gọi là có những cái liên hệ với cái sự thiệt xảy ra. Thì một trong cái câu chuyện này đó là rất thích thú, và các bạn có thể đọc cái chuyện mà Tây Du Ký này là 3, 4, 5 lần thì bạn thấy là cũng vài ba cái chỗ nó có cái tương đồng. Cái chỗ tương đồng là cái gì? Là câu chuyện là kể rằng là có lần thì ngài Tam Tạng đi về các đời tự tới một cái nơi, thì là Tôn Ngộ Không thì yếu khí nó mọc, nó vươn lên rất cao thành một cái mây mà đen. Cho nên Ngộ Không đó và Ngộ Năng đó, hai người đó mới bay lên mây đi tới chỗ đó để qua thử là ma quỷ gì là xuất hiện là phá hoại. Thì Tôn Hành Giả đó mình nói với Sa Tăng, con ngươi đó em đi vô trong làng đi xin ăn đi, hai đứa anh đi lên trên mây đi quay rồi xong về trở liền. Nhưng mà còn có Bạch Mã và ngài Đường Tam Tạng thì làm sao? Thì Tôn Hành Giả mình là thế, bây giờ đó sư phụ đứng như vậy nghe, con sẽ vẽ cái vòng tròn. Sư phụ đứng trong cái vòng tròn thì sư phụ được yên, mà sư phụ ra khỏi cái vòng tròn đó là ma quỷ nó thấy và nó sẽ giết, nó tới nó ăn thịt đó. Tại vì câu chuyện này, tướng truyền rằng Đường Tam Tạng đó là một vị mà tu hành đã nhiều đời nhiều kiếp, là một vị thiền sư đã tu hành nhiều kiếp rồi, bây giờ đó ăn một miếng thịt của Đường Tam Tạng là mình sống tới 3.000 năm là các bạn. Cho nên ai lại không muốn ăn? Ăn miếng. Và đó là lý do mà không biết bao nhiêu là yêu tinh quỷ quái là nó đi tìm cho được Đường Tam Tạng để nó ăn một miếng thịt để nó sống. Mà nó ăn nguyên cả cái xác luôn thì là nó sẽ sống là vô lượng vô biên kiếp rồi. Đó, đó là cái triết lý nói thì nói hơi phét một chút xíu, nhưng mà đại khái nói rằng đó có người mà tu hành đó, thì cái nghiệp của họ thanh tịnh và mình có thể sử dụng cái nghiệp đó. Mình khi mình tới gần cái người mà tu hành nhiều thì mình sẽ hưởng được cái từ trường, cái năng lượng của người đó, nói một cách dễ hiểu như bây giờ. Nhưng mà sau khi nói như vậy rồi thì đường Tam Tạng đấy, đứng một chỗ thì tôn hành giả mình dùng cái ngón tay, mà thật sự là dùng cái thiết bản đó, mình vẽ một cái vòng tròn. Thì các bạn qua thầy vẽ cái vòng tròn đó, thì Tam Tạng ngồi trên cái vòng tròn đó một cái đó, thì là bên trong đó thì mình gọi là thanh tịnh, bên trong rất là thanh tịnh, mà bên ngoài đó thì mình gọi là ô uế. Bên trong đó thì mình gọi là cái chỗ này là chỗ mà mình gọi là chỗ thánh, thánh địa, mà bên ngoài đó thì mình gọi là cái chỗ này là chỗ phàm. Cái bảo thầy hay không bảo, thì khi mà vẽ như vậy rồi một cái đó thì là bao nhiêu ma quỷ không bao giờ nó vô nó phá được ngay Tam Tạng. Ngay Tam Tạng cứ ngồi tịnh bơ như vậy, ai làm gì làm mà cũng không cách gì mà được cả. Cho nên quỷ nó làm sao mà ngài mà chạy ra được. Bên trong này thì gọi là giải thoát, nhưng mà bên ngoài đó của cái vòng tròn đó thì mình gọi cái vòng tròn đó là cái gì, mình gọi bên ngoài đó là mình gọi là cái sinh tử, là cái trói buộc. Cho nên đó, nếu mà bạn mà vẽ cái vòng tròn trong đầu ra thì bạn sẽ thấy đó, bên trong là chỗ thanh tịnh, là chỗ đất thánh, là chỗ giải thoát, bên ngoài là chỗ trói buộc, là cái chỗ của phàm phu, là cái chỗ của uế, là dơ xấu. Bên ngoài đó thì mình gọi là ma quỷ, ma này là quỷ. Bên trong đó thì mình gọi là cái chỗ của Phật, đó là cái chỗ độc đáo nhất của cái triết lý. Mà cái vòng tròn đó, sau khi mà vẽ vòng tròn đó rồi thì các bạn biết sao không? Ma quỷ nó vào làm gì làm mà nó cũng không thể nào mà nó vô được trong đó, và nó phải dụ cho ngài đó là huyền trang đó, làm sao mà bước ra khỏi cái vòng tròn. Nhưng mà đồ các bạn ngài có bước ra không? Rồi cũng bước ra, và bước ra thì sao? Bị chọc ngay. Thì cái quan niệm đó đó là rất là quan trọng. Bây giờ mình không nói cái câu chuyện đó, mà mình nói cái quan niệm đó là cái vòng tròn đó nó có thể giữ được mình ở trong một cái khuôn phép mà mình gọi đất thánh, ra ngoài là ma quỷ. Cái quan niệm đó rất quan trọng. Và cho tới ngày hôm nay đó, khi mà các bạn sống một hồi, các bạn sẽ thấy như thế này này, bạn lên chùa là pháp hội thì chư tăng ni đó, họ mới đi một cái vòng tròn, họ niệm chủ đề bi, họ tưới cái nước cam lồ, họ gọi cái nghi thức đó là nghi thức sái tình. Cái nghi thức sái tình đó là nghĩa làm sao, là nghĩa là làm cho tất cả cái gì mà trong cái vòng tròn đó là đều được thanh tịnh cả, không có ô nhiễm. Mà tất cả cái gì ngoài vòng tròn đó thì gọi là ô nhiễm. Thì trong cái vũ trụ ô nhiễm như vậy thì chư tăng ni mình làm một cái vòng tròn đó để mà tạo ra cái chỗ thanh tịnh mà chúng ta có thể vào tu được. Đó là cái mà vĩ đại nhất của cái con đường mà mình gọi là tu hành. Bởi vì nhờ đó mình mới hiểu được đó là cái chuyện tu đó là cái chuyện mà phải lúc nào cũng phải thanh tịnh cả. Thì thưa bạn, đó là cái lý do mà tại sao đó mà bây giờ đó chúng ta không những là có cái nghi thức mà nghi lễ là sái tình, mà chúng ta còn có một cái nghi thức rất là đặc biệt nữa, là cái nghi thức đó mình gọi là lập đàn tràng. Khi mà lập đàn tràng đó, dù là cái giới đàn để mà truyền giới, và mình có rất nhiều cái loại đầu tiên cả là mình gọi là cái loại giới đàn là để truyền giới đó, thì cái giới đàn này thường thường nó là hình vuông, và chư tăng ni đó, họ đóng, xin lỗi, chư tăng đó các bạn hồi xưa đó thì Đức Phật đóng 4 cái cọc để nói rằng đây là cái giới đàn, và tất cả đó, những cái gì mà ở trong giới đàn này đều gọi là thánh cảnh, đều là đất thánh cả, và chỉ trong cái chỗ này đó chúng ta mới truyền giới được, chứ còn mà ra ngoài đó thì không phải là truyền giới, không được truyền giới bên ngoài, mà phải là kiết giới nằm ở trong cái giới đàn này. Cho nên các bạn thấy cái quan niệm mà mình gọi là truyền giới, hay quan niệm của cái thánh địa đó là nó có ở trong Phật giáo lâu ngày rồi. Sau đó, sau cái giới đàn này rồi đó, thì mình có rất nhiều cái đàn tràng. Cái đàn tràng này đó là của chư Phật, chư Bồ Tát. Thường thường là các ngài đó làm cái đàn tràng này đó, và chư tăng ni ở trong đây thì mình cầu nguyện để mà mình ban bố cái phước lành cho tất cả những người nào ở trong cái đàn tràng. Thì cái đàn tràng này đó là một trong những quan niệm rất là quan trọng, và mình phải giới sái tình nó là bằng cách mình đi vòng tròn để mà làm cho cái nước cam lồ đó nó làm toàn bộ tất cả cái gì ở bên trong cái vòng tròn này đều được thanh tịnh cả. Cho nên đây là một quan niệm rất là quan trọng của Phật giáo, và mình vẫn sử dụng nó cả ngàn năm nay rồi, chứ không phải là cái điều này là hôm nay thầy mới nói. Cho nên cái giới đàn, cái đàn trang. Và bây giờ đó thì mình mở rộng quan niệm này ra đó, thì mình có hai cái chuyện mà xảy ra. Đầu tiên cả đó thì mình gọi là cái màn Đà La. Cái mandala là cái gì? Mandala là một cái đoan trang. Mandala là cái chỗ đó mà bên trong này là mình gọi là đất thánh, mà bên ngoài này đó thì mình gọi là đất phàm phu. Thì cái chữ thánh này đó thì mình phải nên hiểu rằng là cái đất đó mà nó được giải thoát. Thành bên trong là thánh mà bên ngoài tức là phàm. Quan niệm mà rất rõ ràng. Thì muốn cái làm thánh đó, thì trước khi mình làm cái mandala đó thì chúng ta phải đi kiết giới và chúng ta phải đi vòng tròn đó để mà mình gọi là mình sai tình để có cái đất thánh. Nhưng bên trong cái mandala này nó còn hay nè bạn, nó còn thêm một cái vòng tròn nhỏ phía trong nữa. Trong cái vòng tròn nhỏ đó mình gọi là cái vòng tròn thánh, cái vòng tròn lớn đó đó ở giữa vòng tròn nhỏ vòng tròn lớn đó, đó thì mình gọi đó là cái gì? Thì tại ra cái chỗ này là cái chỗ mình gọi là cái cầu nối, cái cầu nối giữa thánh và phàm. Cho nên mình sẽ có bên ngoài cái vòng tròn lớn là thế giới của phàm tục, của sự ô uế, uế độ, cái thế giới mà mình tạo tội nghiệp. Và cái vòng tròn nhỏ phía trong đó thì gọi là thánh địa, là cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh, không còn ô nhiễm nữa. Nhưng mà ở giữa hai cái chỗ uế độ và cái chỗ mà tịnh độ đó thì cái đó gọi là cái cầu nối. Thì bây giờ đây, nếu mà trong đầu bạn vẽ một cái vòng tròn nhỏ, xong rồi là bạn làm một cái cầu này đó, nó chạy ra xa thiệt là xa tới cái chỗ nào đó không biết, thì từ đó đó bạn vẽ một cái vòng tròn lớn hơn nữa đó thì bạn thấy là ô tại ra là cái vòng giữa vòng tròn nhỏ và vòng tròn lớn, cái đó gọi là cái nhịp cầu tức là cho biết là cái phương tiện mà mình làm sao mình đi từ cái chỗ mà uế, cái chỗ xấu xa, cái chỗ có nghiệp chướng mà bây giờ đó mình làm sao mình tới được cái chỗ của cái sự thanh tịnh tức là không có uế, thanh tịnh làm sao mình tới được cái chỗ mà nó toàn thuần thiện, nó không có cái gì ác cả và nó có chỗ mà không tạo nghiệp cho nên gọi là niết bàn đó. Thành ra các bạn thấy cái triết lý này hay vô cùng, là làm sao đó mà từ cái vòng tròn lớn mà đi vào cái vòng tròn nhỏ hơn. Bởi vậy cho nên mình phải dùng một cái phương tiện mà rất là đặc biệt, mình gọi là cái phương tiện đó đó là ngủ ấm. Thế nào là ngủ ấm? Nếu mà các bạn mà hiểu được cái ngủ ấm, trường điểm ấm thì nó hay lắm. Tại đó ngủ ấm là năm, mình tượng trưng bằng năm cái hình vuông là sắc thọ tưởng hành và thức. Thế nào là sắc thọ tưởng hành thức? Sắc tức là thân xác, thọ tức là cảm xúc, tưởng tức là cái tư duy quan niệm, hành tức là cái thói quen và thức tức là cái mà mình gọi là cái sự nhận trí nhận biết. Năm cái điều này đó nó tạo cho mình đó một cái rất là quan trọng, nó cho mình suy nghĩ rất là quan trọng. Năm cái điều này sắc thọ tưởng hành thức nó tạo cho mình đó một cái tư duy rằng đó là mình phải lợi dụng năm cái điều này sắc thọ tưởng hành thức để mình tu, chứ nếu không mình lấy cái gì mà tu được cả. Thì tại ra đó sắc thọ tưởng hành thức trở thành cái nhịp cầu mà từ đó mình tu làm sao mình đạt được sự bất tịnh. Nếu bạn vẽ trong đầu của bạn đó một cái vòng tròn lớn rồi vòng tròn nhỏ, ở giữa vòng tròn nhỏ vòng tròn lớn bạn vẽ năm cái hình vuông đó thì năm hình vuông đó gọi là năm cái nhịp cầu để mình đi tiến vào sự giải thoát. Cho nên năm nay đó thì mình làm một cái mandala rất là đặc biệt. Cái mandala đó, đó ở giữa đó thì mình đặt một cái hình tượng Đức Quan Âm Bồ Tát có 6 cái tay. Xong rồi đó mình vẫn vẽ năm cái hình vuông để cho biết là sắc thân của mình là chỗ tạo nghiệp, thọ là cảm xúc của mình cũng có thể tạo nghiệp, tưởng đó là cái tư tưởng tư duy là tạo nghiệp căn bào nữa, hành là cái thói quen của mình đó, hành vi thói quen này là tạo nghiệp rất dữ, và thức là cái sự nhận trí nhận biết. Lúc nào mình chỉ biết cái bản ngã của mình, biết đúng và sai nhưng mà mình không hề biết là còn có cái gì ra ngoài siêu việt, đúng và sai, tốt và xấu, trắng và đen, ở giữa trắng và đen nhiều màu sắc khác nữa. Thành ra đó mình muốn nói rằng đó là bây giờ đó khi mà mình vào trong cái mandala đó là nó khác hồi xưa, cái triết lý hồi xưa các bạn thấy ngay tam tạng ngồi trong cái vòng tròn thôi, bên ngoài đó là cái quả mà của ma quỷ, bên trong là quả Phật. Bây giờ thì mình cái triết lý nó phát triển hơn một chút nữa là mình tạo cái nhịp cầu để làm sao đó nếu mà con quỷ con ma mà tới đó mà mình nó đi vô cái cầu đó thì nó sẽ đi vào trong vòng tròn của Đức Huyền Trang và nó con quỷ nó trở thành cái tốt, con quỷ thành Bồ Tát. Một cái triết lý nó còn hay và nó còn đem tới cho mình một sự hiểu biết sâu sắc hơn đó, là con người mình ai cũng có khả năng để mà tái tạo vận mạng, và như con quỷ con ma tất cả các loài mà hắc ám đen tối cũng còn là cơ hội để mà trở thành thánh. Thành do đó đó cái nhịp cầu rất là quan trọng. Mà cái nhịp cầu đó đó mà bà phải đi từng bước từng bước từng bước thì mà tới được. Nhưng bà bạn nói ô không, con quỷ nó giả đò nó chạy qua khỏi nhịp cầu nó tới chỗ đó thì nó giết ngay Huyền Trang được. Không, không có chuyện đó các bạn. Cái nhịp cầu đó là mình càng đi thì bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình nó càng rơi rụng ra. Bao nhiêu cái quan niệm, cái suy nghĩ xấu ác của mình nó càng biến mất đi. Bao nhiêu cái chuyện mà đau khổ trong lòng của mình là từ từ nó giảm đi. Cho nên là nếu mà bạn đi vào trong mandala, bạn tu tập vào ngày 8, ngày 9 và ngày 10 tháng 12 này thì bạn sẽ thấy đặc biệt như thế này nè. Là mỗi người mà đi vào tu đó thì mình đều xin đó, mỗi vị nên làm một cái bài vị. Cái bài vị đó, đó nó đề là tất cả nghiệp chướng trên thân tôi. Tất cả là mọi thứ, nghiệp chướng đó là những cái bóng tối nó chướng ngại sự phát triển của quang minh, sự phát triển của hạnh phúc mình. Và nó ngưng lại tất cả mọi cái chiều mà hào quang mình phóng ra. Cho nên cái bài vị nó tên là tất cả nghiệp chướng trên thân tôi. Thì tôi này bạc thì bạc tên Nguyễn Văn A thì bạc đề là Nguyễn Văn Á. Mà nếu bạc mà muốn cho người mẹ của mình là Trần Thị Bế đó, mà hết bình thì bạc đề cái tên Trần Thị Bế vào. Nhưng mà cái nghiệp chướng cái mà làm cho mình đau khổ, mất đi trí huệ, lúc nào cũng đọa lạc và không hạnh phúc đó, thì mình lấy cái năng lượng đó đó mình làm đem từ cái chỗ cảnh ô uế đi qua cái nghiệp cầu và tới cái vòng giải thoát tuyệt đối, tức là cái vòng mà chân tâm mà có đức đức Quan Âm lục tỷ ngồi phía trong. Thì cái sự mà chuyện gì như vậy đó sẽ làm cho cái nghiệp chướng thân của mình nó biến mất, nó tiêu đi. Cho nên mình gọi là giải nghiệp. Cái chữ này là chữ rất là mạnh, gọi là giải nghiệp. Cho nên muốn như vậy thì bạn phải tu tập, bạn phải lên nhập cái mandala, nhập cái đan trang, bạn phải học cái trì chú đại bi trong mấy ngày đó đó, thì thầy sẽ chuyên môn đó để mà chỉ và cùng tu với bạn. Mà tu cái chú gì? Chú đại bi, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, đại bi chú. Trì chú đại bi này thì mình còn thêm một cái chú nữa là chú vãng sinh đó, là để mà làm sao mà cho hết cái nghiệp chướng của mình để mình vãng sinh cực lạc tịnh độ được. Mà có rất nhiều vong linh đó, nó cần vãng sinh cho nên mình sẽ trì chú vãng sinh. Nhưng mà trì chú đại bi là chính, bởi vì Đức Quán Âm đó sẽ là cái pháp chủ trong cái hồi kỳ này. Nhưng mà thầy chưa nói hết các bác, cái đó đấy là cái bài vị này đấy, là cái bài vị nó màu xanh xanh đó, màu lục lục đó. Cái bài vị này đó mình không gọi là cầu an, bởi vì cái cầu an nó là như mình là cầu nguyện xin xỏ, nó khác với cái tinh thần đó, là mình đeo cái bài vị này để mình tu cho những cái nghiệp chướng thân của mình. Hai chuyện đó là hai cái lý thuyết nó khác nhau. Cầu an thì như mình cầu mình xin xỏ làm sao mà trên trời đó, hay là tất cả các vị tăng, hay là tất cả mọi người mà tụng niệm đó, làm sao mình cầu mình cúng dường, mình cầu làm sao mà cho cái người kia hết bệnh. Còn cái này là mình thật sự là mình đi tới đó mình tu, thực sự mình bỏ ra công sức mình tu và mình tu dùm cho cái người bệnh đó. Và nếu là cái nghiệp chướng đến mình đó, thì mình tu dùm cho cái người mà đang người âm mà đang ngồi trên thân của mình đó, trong bóng tối. Hoặc là mình tới mình tu là vì tất cả cái nghiệp chướng mà trên thân mình mang đây. Quan niệm là khác hẳn luôn, quan niệm mà mình làm cái cầu an. Kế tiếp là một cái bài vị đó mà rất đặc biệt. Cái bài vị này thường thường người ta gọi là bài vị cầu siêu đó. Nhưng mà mình đúng ra mình không gọi là cầu siêu, mà bài vị này là bài vị hồi hướng để cho cái người vong đó, mà người hương linh đó, họ có đủ cái công đức để mà vãng sinh. Thầy mình nói tắt là mình cầu nguyện vãng sinh, hay là mình hồi hướng vãng sinh. Cái bài vị này là có hồi hướng vãng sinh. Thì bây giờ đó các bạn mà quay cái triết lý này thì bạn là thấy rất đặc biệt đó, là mình không có nói rằng là bây giờ đó các bạn đó là ở đâu bên nào mà cũng được, cứ đóng tiền vô thôi mình làm bài vị. Tại vì mình không phải chú trọng vào cái chuyện là mình làm tiền, mà nhất là khi mà mình lấy tiền các bạn mà lỡ mà người kia mà họ không vãng sinh thì sao? Cho nên đó, mình không có nghĩ tới cái chuyện đóng tiền bạc gì cả. Cho tới ngày hôm nay thì thầy có một số người đã email thầy xin lập cái bài vị vãng sinh cho những người quá cố. Thì nếu các bạn nghe chương trình này và bạn cũng muốn đó, thì các bạn gửi email về thầyhangtruong@gmail.com, bạn gửi hình hoặc là gửi tên cái người mà đã khuất bóng rồi đó. Mà các bạn phải là những người bạn không đi được đó kìa. Chứ nếu bạn còn đi được tới cái pháp hội thì bạn nên đi đi. Đi là tu dùm hồi hướng, cho con không thì các bạn để đâu thầy không thầy chắc còn sùng. không ai đi cả, thì mình thầy mà cầu nguyện thì không xong, nên các bạn nên đi. Thì thưa các bạn đó là cái hồi hướng bản sinh này nó có là cái đặc tính rất là đẹp, tức là bạn cứ làm bài vị rồi bạn đem tới rồi bạn cùng lái cùng lễ, và mình đến lúc mà kết thúc đó thì tất cả cái bài vị của nghiệp chướng cũng như bài vị mà người đã khuất bóng đó, mình sẽ có người đem từ bên ngoài cái vòng ô uế đi qua cái cầu và đi vào vòng giải thoát. Thì đối với vong linh đó, mỗi cái bài vị thì vong linh nghĩ rằng đó là cái thân của mình, mà khi cái thân mình được đặt vào trong vòng giải thoát thì tức là mình giải thoát. Đó là cái hiện tượng mình gọi là cái nghi thức, nhưng mà nó có cái sức mạnh là bởi vì giá trị bởi chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, bởi giá trị bởi cái sự mà tụng niệm và mình lễ lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên nó rất là linh nghiệm. Và trong cả cái thời gian này đó thì mình thỉnh Đức Quán Âm Bồ Tát, nhưng mà ngài đó là ngài có tất cả là 6 cái tay, là mình gọi là lục tỷ. 6 cái tay của ngài đó là cái 6 cái chuyện đó mà nó kinh khủng vô cùng, là bởi vì 6 chuyện này là 6 cái chuyện mà làm cho mình đó, có thể giải thoát. Thì 6 cái chuyện đó là 6 chuyện gì thưa các bạn? Đây thầy xin kể cho các bạn ra nha. Thứ nhất đó là cái tay đầu tiên, cả gọi là cái tay đó mà cho ra. Cho nên đó, với cái tay cho ra đó thì các bạn nào mà cần cái gì thì bạn tới lãnh đảnh lễ ngài đó thì ngài sẽ cho. Cho nên ngài mà cho thì mình đi xin, mà mình xin cái gì mà nó có tính chất đó là đem lại cái niềm vui thì chắc chắn là ngài cho. Nhưng mà nếu bạn mà xin những cái thứ mà ích kỷ thì chắc là ngài cho thầy không biết ạ. Cho nên đầu tiên cả là cái tay cho ra. Thứ nhì ấy, là ngài có cái tay là tay buông đi. Cái tay buông đi này ấy, thì tức là ngài sẽ làm cho mình mất đi những cái đau khổ. Cái tay cho ra này ấy, có thể cho bất kỳ cái chuyện gì, từ cái chuyện mà vui niềm vui cho tới cái chuyện không còn sợ hãi, chuyện không còn đau khổ. Cái viên thuốc thần dược bạn có thể xin cái tay này. Thế nên khi nào các bạn có bệnh ấy, bạn nên đi cái Màn Tà La và đi xin ngài Quan Âm Bồ Tát này ấy, xin ngài cho con những viên thần dược để con trị lành bệnh của con, hoặc là mẹ con nó bệnh rồi đó, thì cái thần dược nó sẽ tới với bạn. Cho nên cái tay cho ra, ngài cho ra thì mình xin đi. Tay buông đi là nghĩa là sao? Là ngài làm mất đi tất cả những cái mà mình gọi là chấp trước. Cho nên ngài làm cho mình buông đi chấp trước, buông đi chấp trước. Đó. Các bạn thấy hay không? Thì mình biết là ngài kỳ này cái Màn Tà La đặc biệt là bởi vì ngài đó lúc nào ngài cũng ngài tức là Quán Bồ Tát, nó khác với ngài là quan về là Đức Di Đà. Vì kỳ này Đức Quán Bồ Tát đó, là thật sự là pháp chủ, và ngài cho ra, ngài có cái tay buông đi làm cho mình mất đi chấp trước. Thứ ba là ngài có cái tay gọi là tay xoa dịu. Cái tay xoa dịu này đó chính là cái tay đó mà mình gọi là trị bệnh. Bởi vì mình có nhiều cái bệnh hoạn lắm trong người mà không biết làm sao mà hết, thì ngài sẽ là dùng cái tay xoa dịu. Thì cái bạc tới bạc lại ngài thì có cái tượng rất là đẹp, bạc 6 tay rất là đẹp bằng lưu ly to, ánh sáng chiếu rực luôn. Các bạn phải tới đảnh lễ thì bạn mới thấy được đó là cái sự mà vô cùng viên mãn của Đức Quán Bồ Tát. Thì cái tay xoa dịu để trị bệnh. Kế đó đó là ngài có cái tay gọi là cái tay gỡ rối. Cái tay gỡ rối này đó là nó lúc nào trong đời mình có cái chuyện rối rắm chuyện này rối rắm chuyện kia, người này người kia nói vỗ nói ra, làm việc nó cứ hết rối bên này rối bên kia. Thì bây giờ mình tới gặp ngài Quán Bồ Tát đó, thì mình xin ngài gỡ rối cho mình, thì cái quan hệ của mình với người này kia là từ từ nó an lành lại, những chuyện mình làm đang khó khăn trong đời tự nhiên nó thông suốt đi. Cho nên khi mà tay mình gỡ rối thì mình tới mình xin gì? Xin sự thông suốt, mình xin cái thông suốt để mà không có một cái chướng ngại gì cả, mình làm cái gì là cũng là ngon lành cả. Tay gỡ rối và những cái rối rắm đó hết rối, nó hết rối, nó hết loạn đi. Mà cuộc đời của mình đó, nó có nhiều chuyện nó loạn lắm bác ơi, mình không có nghĩ nó, mình không muốn làm loạn mà từ nó tới mình. Thế nên cái tay gỡ rối này nó được ngài cầm cái mặt trời để soi sáng. Thứ năm đó mình gọi là tay nhấc bổng. Cái tay nhấc bổng này còn kinh khủng đó. Tại sao các bạn biết không? Tại vì đó, mình có nhiều cái nghiệp nó nặng quá, nó trầm, nó trề, nó làm cho mình nghĩa là dở sống dở chết. Thì bây giờ đó cái tay nhấc bổng này là cái tay mà đặc biệt vô cùng, vì nó sẽ làm cho mình ra khỏi cái đau khổ đó. Thì thầy có một cái người đã nói với thầy một câu rất là hay, là thật sự ra là chia sẻ lại, đúng hơn là kể. Thì anh này anh nói thưa thầy, con đó rất là khó mà con kêu được đứa con gái con đang bị bệnh trầm cảm, nó cứ nó chui trong nhà, nó không có ra nữa. Con chưa hề gặp mặt thầy, con chưa biết hồi thầy biết ông sư làm sao, nhưng mà con có cái người đó không biết làm sao đó, mà họ gửi cho con đó, cái bài mà lục tỷ, thì con cũng hiểu lục tỷ là gì, nhưng mà con nghe cái chữ mà tay nhấc bổng con thấy hay quá, thành ra con cũng chưa xin phép thầy là con được học nữa, con học lõm rồi mà con không hiểu là thầy có phép con để có in ngang cuốn không, thầy nói không đừng có in chưa cả đừng in. Thì cái bà cái biết sao không bà, thì anh này anh nói được con là trầm cảm mà bây giờ con biết sao, con thấy cái tay nhấc bổng, thành ra con cứ ra con làm lễ Đức Quan Bồ Tát mà con không biết cái tay nào tay nhấc bổng, con cứ biết là thầy có chú đó, có cái chữ chủng tử, con cứ đọc đài thôi. Mà con ngày nào con thành tâm con cầu xin, tại vì con biết là con hết nước rồi, con không biết làm sao được. Mà thưa thầy, con còn ngờ 7 ngày sau đó, chỉ có làm như vậy còn tuần thôi đó, mà được con gái của con từ xưa đến nay cả 1-2 năm nay là đóng cửa kéo màn, không hề ra ngoài, không hề nói chuyện với ai cả. Vậy mà còn tuần nay thôi, bây giờ nó bắt đầu kéo màn lên, kéo ra ngồi ăn cuộn với con rất là ngạc nhiên. Nó cũng không biết là vì sao nữa, nó nói ba chở con đi chợ. Trời ơi, con mừng vô cùng vì 2 năm nay con chưa bao giờ mà nghe nó nói là lần chợ đi đâu cả. Nó ở trong phòng, nó đóng kín, nó đóng cửa, nó đóng mang lại, nó không nói chuyện gì cả. Ăn giờ ăn nó cũng xuống, mà khi nó xuống là chờ hết tất cả mọi người đi rồi, nó xuống lấy đồ ăn xong cả, nó vô phòng đóng lại. Lần đầu tiên nó mở cửa, nó sáng lên. Con không thể tưởng tượng được là chỉ trong 7 ngày thôi. Cái tay nhấc bổng đem mình ra khỏi cái chỗ mình bị trì trệ và mình bị kẹt, bị trì trệ. Cho nên các bạn biết không, là mình phải tin tưởng Đức Quan Âm vô cùng, mà cái pháp của Ngài rất là linh thiêng. Và mình phải liền tìm sao mà những người bị trầm cảm, những người bị kẹt ở trong giường bệnh, người bị kẹt trong đau khổ, người bị kẹt trong chỗ ấy đó, được mình nhấc ra khỏi cái chỗ mà khó khăn đó. Cuối cùng cả là một cái tay vô cùng mà vĩ đại, gọi là tay mạng nguyện. Thế nào là cái tay mạng nguyện? Đức Quan Âm Bồ Tát làm mạng nguyện tất cả chúng sinh nào mà có cái lòng tin. Cho nên Ngài làm mạng nguyện, nhưng mà mình phải có cái lòng tin. Và cái lòng tin của mình là tin cái gì? Mình phải tin thiệt là sâu vào sức mạnh mà lành trị của Ngài, tin sâu sức lành trị của Đức Quan Âm Bồ Tát thì mình sẽ được lành trị. Và đó là cái lý do mà tại sao đó kỳ này cái Mandala rất là hay, là mình thỉnh Đức Quan Âm Bồ Tát ở giữa để tất cả mọi người chúng ta đó cùng hướng vào Ngài và xin Ngài làm sao mà lành trị cái bệnh của mình. Con người mình thể nào có bệnh không ít thì nhiều, bệnh đủ thứ cả, từ bệnh tâm tới bệnh thân cho tới bệnh xã hội, bệnh trong quan hệ, bệnh ở nơi cái lưỡi mình nói lung tung, bệnh nơi cái chỗ là cái tay mình là không chịu làm việc, bệnh nơi cái chân mình đi cruise, đi chơi nhiều quá, không có ngừng lại, không ngồi thiền. Bệnh đủ thứ các bác ơi, bệnh chấp trước mà quan trọng nhất là bệnh ích kỷ. Mà do đó làm sao mà chuyển hóa những cái bệnh đó? Thì đây là một cái phương thức đưa mình từ cái chỗ ô uế có cái nhịp cầu đi vào cái vòng tròn, và tới được cái vòng tròn giải thoát, tức là tới được chỗ thanh tịnh mà mình không còn lười biếng, không còn ích kỷ nữa. Thì mong rằng là các bạn sẽ có cơ hội để mà đi cái chương trình Mandala năm 2017 này ở Anaheim Convention Center ngày 8, ngày 9 và 13 ngày, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ rưỡi tối. Và có xe đưa đón, xin các bạn vào trong website gọi là phaphoidida.com để biết và ghi danh để mà có phần ăn trong những ngày đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.